Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Duy Ái và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Hai ngày 23 tháng 6 năm 2014 và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Thưa quý vị, để mở đầu chương trình, chúng tôi xin mời quý vị nghe Hoài Hương tóm lược một số tin đáng chú ý.
Ngoại trưởng Mỹ tới Iraq để áp lực Baghdad thành lập một chính phủ gồm nhiều thành phần. Giáo sĩ Pakistan về nước để lãnh đạo cách mạng chống Thủ tướng Sharif. Binh sĩ Nam Triều Tiên đã bắn chết 5 đồng đội bị bắt.
Thưa quý vị, ngoài những tin này, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về việc Thái Lan thay đổi kế hoạch an ninh để tìm cách vãn hồi hòa bình ở các tỉnh miền Nam.
That my observation, you have a more unity, unified structure.
Và trong phần tin Việt Nam, chúng tôi sẽ có tin về việc Human Rights Watch bày tỏ quan tâm đối với việc các khuyến nghị cải thiện nhân quyền đã bị Việt Nam từ chối tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị nghe Trà My trình bày một số tin liên quan tới Việt Nam.
Giới bảo vệ nhân quyền quan ngại về các khuyến nghị cải thiện nhân quyền bị Việt Nam từ chối ở Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Việt Nam bác bỏ 45 khuyến nghị về cải thiện nhân quyền tại phiên họp của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc thông qua bản kiểm điểm định kỳ phổ quát UPR hôm 20 tháng 6 tại Geneva. Truyền thông nhà nước dẫn phát biểu từ đại diện thường trực của Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc tuyên bố 182 trên 227 khuyến nghị được Việt Nam chấp nhận, chứng tỏ sự nghiêm túc, cởi mở và quyết tâm của Hà Nội trong việc thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền. Đại sứ Nguyễn Trung Thành nói 45 khuyến nghị Hà Nội bác bỏ là do không phù hợp với đặc thù lịch sử, xã hội và văn hóa của Việt Nam hoặc dựa trên những thông tin sai lệch về Việt Nam. Theo quan sát của giới hoạt động nhân quyền trong nước và quốc tế, các khuyến nghị được Việt Nam chấp nhận hầu hết trong các lĩnh vực ít gây tranh cãi như nữ quyền, quyền trẻ em, cải thiện dân sinh hướng tới các mục tiêu thiên niên kỷ của Liên Hiệp Quốc, trong khi các khuyến nghị bị khước từ là các khuyến nghị cụ thể giúp nới rộng các nhân quyền căn bản và bảo đảm quyền tự do chính trị cho công dân. Những khuyến nghị bị Hà Nội bác tập trung vào các quan ngại của quốc tế lâu nay về thực trạng nhân quyền Việt Nam, như vấn đề tù nhân lương tâm, việc thành lập cơ quan nhân quyền quốc gia theo nguyên tắc Paris, việc sửa đổi các điều khoản thường được áp dụng đối với những tiếng nói chỉ trích nhà nước và những người bất đồng chính kiến ôn hòa như điều 258, 79 hay 88 trong Bộ luật hình sự, việc mời các báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc hay các chuyên gia độc lập về nhân quyền tới Việt Nam. Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch nói, khước từ những lời kêu gọi này khiến người ta thắc mắc về sự chân thành trong các lời cam kết nhân quyền của Hà Nội. Phó giám đốc khu vực châu Á của Human Rights Watch, ông Phil Robertson.
Our core concerns are still the same as before, that you know we see well over 100 political prisoners.
Vẫn theo Human Rights Watch, các cam kết của Việt Nam trái ngược với thực tế những gì đang diễn ra và thực tế đáng buồn là nhà nước Việt Nam tiếp tục vi phạm một cách có hệ thống các nhân quyền quan trọng, bao gồm quyền tự do bày tỏ quan điểm, tự do tụ họp, tự do lập hội, tự do tôn giáo, quyền của người lao động, quyền đất đai và quyền được xét xử công bằng.
You know, the problem is that many of the recommendations you're going to get from different countries.
Human Rights Watch nhắc nhở rằng hiện có từ 150 tới 200 người đang bị bỏ tù ở Việt Nam vì thực thi các nhân quyền căn bản này. Human Rights Watch nói tất cả những người này phải được phóng thích, nhưng đáng tiếc là Việt Nam lại từ chối những lời kêu gọi thích đáng đó. Human Rights Watch nhận xét, Việt Nam đã không thực thi được nhiều lời cam kết đưa ra từ cuộc kiểm điểm nhân quyền đầu tiên năm 2009. Tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế này khuyến cáo rằng nếu muốn tham gia một cách xây dựng vào tiến trình UPR, Hà Nội phải ngưng gửi ra các tín hiệu sai lạc cho thấy là các luật lệ trấn áp và bỏ tù những người chỉ trích là cách hồi đáp của nhà cầm quyền Việt Nam đối với những nhu cầu ôn hòa, đòi hỏi quyền tự do căn bản cho con người. Blogger nhà báo tự do Phạm Lê Vương Cát, một thành viên trong phái đoàn đại diện 10 tổ chức xã hội dân sự độc lập từ Việt Nam sang Thụy Sĩ, tham dự phiên họp UPR hôm 20 tháng 6, nhận xét, việc các khuyến nghị bị bác bỏ cho thấy nhà nước Việt Nam không tạo điều kiện giải quyết các vi phạm nhân quyền. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc quốc tế không thể giúp Việt Nam nỗ lực hơn trong cải cách tư pháp, hoàn thiện hệ thống pháp luật bảo vệ nhân quyền. Vẫn theo nhà hoạt động này, thì các cam kết UPR của Việt Nam lần này một lần nữa cho thấy quyền tự do chính trị luôn là một trong số các quyền tự do căn bản của công dân không được chính phủ Hà Nội chấp nhận. Ủy ban bảo vệ quyền làm người Việt Nam có trụ sở tại Pháp, một trong những tổ chức NGO nêu ý kiến tại phiên họp ở Geneva hôm 20 tháng 6, nói Việt Nam là nước thứ hai sau Bắc Triều Tiên nhận được số khuyến nghị nhiều nhất tại cuộc kiểm điểm định kỳ phổ quát. Theo nhận xét của ủy ban này, trên 227 khuyến nghị cụ thể, Việt Nam chỉ chấp nhận những khuyến nghị chung chung và khước từ sự cam kết bảo đảm các tự do và nhân quyền cơ bản của công dân.
Thưa quý thính giả, Hoa Kỳ cho biết họ sẽ tạm thời không bình luận về việc Trung Quốc đưa thêm 4 giàn khoan dầu tới Biển Đông. Theo tường thuật của thông tin viên Victor Beatty của đài VOA, thì Bắc Kinh đang tăng cường những hoạt động thăm dò dầu lửa và khí đốt 2 tháng sau khi hạ đặt một giàn khoan khổng lồ trong vùng biển mà Việt Nam cũng tuyên bố có chủ quyền. Mời quý thính giả nghe Tấn Trường trình bày thêm chi tiết.
Trung Quốc hôm thứ Sáu loan báo sẽ đưa thêm 4 giàn khoan tới Biển Nam Trung Hoa mà Việt Nam gọi là Biển Đông. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói rằng những giàn khoan đó sẽ tiến hành những hoạt động mà bà gọi là hoạt động bình thường trong vùng biển ngoài khơi tỉnh Quảng Đông và tỉnh Hải Nam. Bà nói thêm rằng không có gì đáng nói về việc này. Tháng trước, Trung Quốc đã gây ra một vụ tranh chấp với Việt Nam qua việc hạ đặt một giàn khoan ngoài khơi quần đảo Hoàng Sa, nơi Việt Nam cho là thuộc khu vực đặc quyền kinh tế của mình. Các cuộc đàm phán cấp cao tại Hà Nội hồi tuần trước đã không giải quyết được vụ tranh chấp. Hôm thứ Sáu, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ James Psaki tuyên bố Washington biết tin Trung Quốc đưa thêm giàn khoan tới các địa điểm khác nhau ở Biển Đông.
Tôi nghĩ rằng
không có nhiều thông tin vào thời điểm này về vấn đề những giàn khoan được đưa tới đâu. Nếu một giàn khoan được đặt trong vùng biển có tranh chấp, thì đó là một việc đáng quan tâm. Và chúng tôi chắc chắn rằng có quyền lợi quốc gia trong việc duy trì hòa bình và ổn định khu vực. Vào lúc này, chúng tôi không có đủ thông tin về điểm đến của các giàn khoan này, do đó chúng tôi tạm thời không phán đoán gì cho tới lúc chúng tôi có thêm thông tin.
Việc Trung Quốc đặt giàn khoan thứ nhất gần quần đảo Hoàng Sa vào đầu tháng 5 đã bị Hoa Kỳ chỉ trích là khiêu khích và gây bất ổn. Giáo sư Carl Thayer của Đại học New South Wales ở Australia vừa về nước sau khi tham dự một hội nghị về Biển Đông ở Việt Nam. Ông nói rằng Trung Quốc đặt nhiều giàn khoan chừng nào thì Việt Nam càng khó theo dõi chừng đó.
1, 2, 3, 4 giàn khoan sẽ làm cho các lực lượng bán quân sự và kiểm ngư của Việt Nam bị phân tán quá độ. Việt Nam không có nhiều tàu bè. Tôi nghĩ rằng họ có tổng cộng 40 chiếc tàu tuần duyên và kích cỡ và trọng tải của những tàu đó chỉ bằng phân nửa của Trung Quốc. Do đó, sẽ có một cuộc tranh đua không cân sức nếu Việt Nam tìm cách thực hiện một chiến thuật phản kháng giống như hiện nay.
Giáo sư Thayer nói rằng Trung Quốc đã cho biết giàn khoan có tranh chấp ngoài khơi quần đảo Hoàng Sa là đơn vị hoạt động thương mại và sẽ chỉ hoạt động từ ngày 2 tháng 5 đến 15 tháng 8, một phần là vì mùa bão sắp tới.
Tuy nhiên, cũng qua việc giới hạn hoạt động của giàn khoan, họ có một cách để rút lui trong danh dự, không bị mất thể diện. Họ chỉ cần tuyên bố là các hoạt động thương mại giờ đây đã chấm dứt và giàn khoan sẽ được rời đi.
Ông Thayer nói rằng, sau ngày 15 tháng 8 có thể sẽ có một phái đoàn cấp cao của Việt Nam đến Bắc Kinh để tìm cách cải thiện quan hệ. Ông nói thêm rằng các viên giám đốc cấp cao trong ngành dầu khí cho ông biết là địa điểm Trung Quốc đặt giàn khoan không phải là địa điểm lý tưởng để thăm dò dầu lửa và khí đốt.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Thưa quý vị, tiếp tục bản tin quốc tế. Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry đang có mặt ở Iraq trong một chuyến đi thăm không báo trước. giữa lúc chính quyền Iraq đang chật vật chống lại các phần tử chủ chiến Hồi giáo Sunni đã chiếm quyền kiểm soát của nhiều khu vực rộng lớn ở miền Bắc và miền Tây nước này. Ngoại trưởng Kerry tới Baghdad hôm nay và theo chương trình sẽ gặp Thủ tướng Iraq Nouri al-Maliki cũng như với giới lãnh đạo Sunni và Kurd. Ngoại trưởng Mỹ sẽ tiếp tục tăng sức ép để đòi ông Maliki phải bao gồm nhiều thành phần hơn trong chính quyền do người Shia lãnh đạo của ông. Chính quyền này đang đối mặt với những chỉ trích vì đã loại thành phần người Sunni và người Kurd và qua đó tạo ra những mối căng thẳng phe phái. Ông Kerry đã thảo luận vấn đề Iraq và mối đe dọa do nhóm nhà nước Hồi giáo Iraq và miền Cận Đông, gọi tắt là ISIL, gây ra khi ông gặp các vị tương nhiệm Ai Cập và Jordani hôm qua. Nói chuyện với các nhà báo ở Cairo, Ngoại trưởng Kerry tuyên bố Hoa Kỳ sẽ giúp Iraq nếu người Iraq muốn có một chính phủ gồm nhiều thành phần hơn.
If they want, they have an opportunity to choose leadership that could represent all.
Ông Kerry nói, nếu người Iraq muốn, thì họ có một cơ hội để chọn thành phần lãnh đạo có thể đại diện cho tất cả mọi người ở Iraq. Một chính phủ đoàn kết sẽ đưa mọi người lại gần với nhau để tập trung đối phó với nhóm ISIL. Ngoại trưởng Mỹ nói ông tin rằng nếu làm như thế, thì không những Iraq sẽ được Hoa Kỳ giúp, mà nước này còn được sự giúp đỡ của tất cả các nước trong khu vực và trên thế giới. Trong khi đó, các chiến binh của tổ chức ISIL đe dọa sẽ tấn công Baghdad. Tuy nhiên, một giới chức ngoại giao cấp cao của Mỹ hôm nay nói rằng Hoa Kỳ tin rằng đà tiến quân của ISIL hướng về Baghdad đã chậm lại.
Thưa quý vị, Tổng thống Barack Obama tiếp tục loại trừ khả năng triển khai lực lượng tác chiến Mỹ tới Iraq, nhưng ông cũng bày tỏ quan ngại về việc các phần tử chủ chiến Sunni đã chiếm cứ những phần đất rộng lớn ở phía bắc Baghdad. Theo tường thuật của thông tin viên đài VOA Michael Bowman, thì cuộc khủng hoảng ở Iraq đã khiến những tiếng nói chỉ trích chính sách đối ngoại của ông Obama trở nên mạnh mẽ hơn, trong đó có kiến trúc sư cuộc chiến Iraq năm 2003 là cựu phó tổng thống Dick Cheney. Mời quý vị nghe Nguyễn Trung trình bày thêm chi tiết.
Hàng nghìn tín đồ Shia ở Iraq đã gấp rút tới Baghdad để bảo vệ thủ đô chống lại các phần tử chủ chiến của phong trào nhà nước Hồi giáo của Iraq và vùng Levant. Phe nổi dậy tiếp tục chiếm giữ các thị trấn và đe dọa các cơ sở dầu khí của nước này. Nhiều khả năng sẽ xảy ra một cuộc khủng hoảng về người tị nạn trong bối cảnh thiếu hụt nhiên liệu và thuốc men ở một số nơi khác tại Iraq. Tổng thống Obama nói rằng tình hình có thể lan rộng khắp Trung Đông, nhưng ông vẫn tiếp tục giới hạn mức độ can thiệp của Hoa Kỳ.
American forces will not be returning to combat in Iraq.
Các lực lượng Mỹ sẽ không trở lại chiến đấu ở Iraq, nhưng chúng tôi sẽ giúp người dân Iraq chiến đấu chống lại những kẻ khủng bố hiện đe dọa người dân Iraq, khu vực cũng như các quyền lợi của Mỹ.
Nhưng theo cựu phó tổng thống Dick Cheney, nước Mỹ đang rút khỏi vũ đài quốc tế với các hệ quả tai hại.
Chúng ta để lại một khoảng trống lớn ở Trung Đông sau khi rút quân khỏi Iraq và không để lại bất kỳ lực lượng nào ở nước này. Và theo cam kết của ông Obama một vài tuần trước, chúng ta cũng sẽ hoàn toàn rút quân khỏi Afghanistan và cũng không để lại quân ở nước này. Chính quyền Obama hiện vẫn duy trì tuyên bố ngày trước cho rằng chúng ta đã tóm được Bin Laden, vấn đề khủng bố đã được giải quyết. Điều này không đúng vào lúc đó và bây giờ còn ít đúng hơn.
Cuộc chiến Iraq vẫn là một trong những cuộc tham chiến nhận được ít ủng hộ nhất ở Mỹ. Và các cuộc thăm dò ý kiến cho thấy ít ủng hộ về một sự can thiệp vũ trang khác của Mỹ ở Iraq. Thượng nghị sĩ thuộc Đảng Dân Chủ Harry Reid lên tiếng dè biểu ông Cheney.
If there's one thing that this country does not need,
nếu có một điều đất nước chúng ta không cần, thì đó là lời khuyên từ Dick Cheney về chiến tranh.
Nhưng nhiều dân biểu Cộng Hòa và một số thuộc Đảng Dân Chủ nói rằng Hoa Kỳ phải cân nhắc một phản ứng mạnh mẽ hơn nữa để đáp lại phong trào chủ chiến, lấy cảm hứng từ chủ nghĩa khủng bố hiện đang lan tràn ở Trung Đông. Thượng nghị sĩ John McCain nói,
chúng sẽ gây ra một mối đe dọa trực tiếp đối với an ninh của Mỹ. Tôi muốn nói với những người chỉ trích từng tuyên bố không làm gì và để cho người Iraq từ chiến đấu, đó là quý vị không thể giới hạn cuộc chiến này ở Iraq và Syria.
Chính phủ Iraq đã yêu cầu Hoa Kỳ hỗ trợ không kích nhắm vào các phần tử chủ chiến Sunni và Tổng thống Obama chưa bác bỏ hay chấp thuận yêu cầu này. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon nói rằng các cuộc không kích cũng không có ích gì nếu không có điều ông gọi là một chính phủ gồm nhiều thành phần ở Iraq.
Thưa quý thính giả, một tòa án Ai Cập đã tuyên án 3 ký giả của đài Al Jazeera mỗi người 7 năm tù về các tội hỗ trợ cho tổ chức huynh đệ Hồi giáo và phát tán tin tức sai lạc trong một vụ án đã bị cộng đồng quốc tế lên án. Ba ký giả đã bị tuyên án hôm nay ở Cairo, gồm có ký giả Peter Grest của Úc, Mohamed Fahmy người Canada và ký giả Bahar Mohamed người Ai Cập. Ký giả Mohamed còn bị phạt thêm 3 năm tù về một tội danh khác. Đài Al Jazeera vẫn bác bỏ những cáo trạng đối với các nhân viên của mình. Quyền Tổng thống, quyền Tổng giám đốc Mustafa Suak mô tả các bản án đó là gây chấn động. Ông nói rằng Đài Al Jazeera sẽ tiếp tục một cuộc vận động quốc tế để đòi tự do cho các ký giả của đài. Giám đốc điều hành Ban tiếng Anh của Đài Al Jazeera, ông Al Anstey, nói những bản án tù đó đã được đưa ra mà không có bất cứ một bằng chứng nào để hỗ trợ các cáo trạng và giải pháp hợp lý duy nhất là lật ngược phán quyết đó. Tại Canberra, Ngoại trưởng Australia Julie Bishop nói rằng phán quyết của Tòa án Ai Cập không hậu thuẫn cho tuyên bố của nước này, nói rằng họ đang chuyển tiếp sang chế độ dân chủ. Bà Bishop nói chính phủ Úc kêu gọi tân chính phủ Ai Cập hãy suy gẫm về thông điệp mà thế giới đánh đi về tình hình Ai Cập. Bà nói các quyền tự do và quyền tự do báo chí là những quyền căn bản của một nền dân chủ và Australia quan tâm sâu sắc đến phán quyết của tòa án được coi như một cố gắng để đàn áp tự do báo chí.
Thưa quý thính giả, Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông John Kerry đã đến thủ đô của Ai Cập trong trận dừng chân đầu tiên của chuyến công du mới nhất tới vùng Trung Đông, là nơi mà vụ xung đột giáo phái ở Iraq đang gây ra nhiều sự lo ngại. Từ thủ đô của Ai Cập, thông tin viên Elizabeth Arad của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật do Minh Phượng trình bày.
Ngoại trưởng Kerry kêu gọi chính phủ Ai Cập theo đuổi một đường lối chính trị bao dung để bao gồm nhiều thành phần trong sinh hoạt chính trị quốc gia. Ông cũng đưa ra một lời kêu gọi tương tự cho chính phủ Iraq. Khi phát biểu tại Cairo hôm Chủ nhật, ông Kerry cảnh báo về mối nguy hiểm của cuộc nổi dậy của người Hồi giáo Sunni chống lại chính phủ do người Shia lãnh đạo ở Baghdad. Ông nói thêm như sau.
Đây là một thời điểm vô cùng quan trọng, một thời điểm mà chúng ta phải thúc giục các nhà lãnh đạo Iraq vượt lên trên những ý đồ có tính chất phe phái để thành lập một chính phủ đoàn kết, một chính phủ có quyết tâm thỏa mãn nhu cầu của toàn thể dân chúng và nói lên những nguyện vọng của họ.
Chuyến viếng thăm Ai Cập không loan báo trước đã diễn ra vào lúc ông Kerry bắt đầu chuyến công du Trung Đông và châu Âu, được sắp xếp một cách vội vã. Ông Kerry tuyên bố người dân Iraq có toàn quyền quyết định ai là người lãnh đạo của họ. Nhưng theo dự liệu, ông sẽ tiếp tục hô hào cho việc thành lập một chính phủ bao gồm nhiều thành phần ở Iraq. Mặc dù vậy, ông Kerry cũng cho biết Hoa Kỳ không lựa chọn hay cổ suý cho một cá nhân hay một nhóm người nào cho giới lãnh đạo ở Baghdad. Nhà ngoại giao hàng đầu của Hoa Kỳ cũng nhấn mạnh rằng ý thức hệ của phe nổi dậy ở Iraq không những chỉ đe dọa tới chính phủ Iraq mà còn đe dọa tới toàn vùng Trung Đông. Tại một cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Ai Cập, ông Kerry nói Washington và Cairo có mối quan hệ hợp tác mật thiết lâu dài và hai nước sẽ làm việc chung với nhau để chống lại những mối đe dọa khủng bố. Nhưng ông thừa nhận rằng đôi bên có những việc có thể phải làm tốt hơn và kêu gọi chính quyền Ai Cập tôn trọng các quyền tự do ngôn luận và tự do hội họp. Quan hệ giữa Washington và Cairo đã bị căng thẳng vì vụ lật đổ ông Mohamed Morsi, tổng thống Ai Cập đầu tiên được bầu lên một cách dân chủ, và vụ đàn áp sau đó nhắm vào huynh đệ Hồi giáo, đảng của ông Morsi. Báo chí cho biết một giới chức cấp cao đi chung với Ngoại trưởng Kerry nói rằng Hoa Kỳ không tán đồng quan điểm của Ai Cập, cho rằng huynh đệ Hồi giáo là một tổ chức khủng bố. Giới chức này nói rằng vấn đề này chỉ là một thách thức chính trị chứ không phải là một mối đe dọa an ninh. Sau khi vừa đặt chân tới Ai Cập, Ngoại trưởng Kerry đã nói tới tình trạng chia rẽ ở nước này.
Đây là thời điểm vô cùng quan trọng cho cuộc chuyển tiếp ở Ai Cập. Hoa Kỳ rất mong được làm việc chặt chẽ với Tổng thống El-Sisi để giúp cho cuộc chuyển tiếp này diễn ra một cách nhanh chóng và êm thắm.
Nhưng hiện chưa rõ Hoa Kỳ còn có bao nhiêu ở Ai Cập và ở Trung Đông sau vụ tiến công vào Iraq và sau khi xảy ra những việc mà nhiều người trong khu vực xem là những sự sai lầm của Washington trong những cuộc nổi dậy mùa xuân Ả Rập. Ông Said Sadek, giáo sư khoa chính trị xã hội học của Đại học American University ở Cairo, nói rằng tuy Hoa Kỳ tiếp tục nắm giữ một vai trò rất quan trọng, nhưng ông Kerry tới khu vực này trong lúc Hoa Kỳ đã mất đi khá nhiều sự tin tưởng của các nhà lãnh đạo trong khối Ả Rập.
Người Ai Cập không tin tưởng họ vì họ ủng hộ ông Morsi. Người Ả Rập Xê Út cũng không mấy ưa thích ông Obama. Ông ấy đã không chiều theo ý họ trong chiến dịch ở Syria. Họ cũng đổ lỗi cho ông ấy về những gì đang xảy ra ở Iraq. Tất cả mọi người đều đổ lỗi cho Hoa Kỳ về những gì đang xảy ra ở Iraq.
Đó là quan điểm làm cho công việc của ông Kerry trở nên khó khăn hơn trong lúc Washington ra sức giúp đỡ cho các nước trong vùng tìm kiếm những giải pháp.
Quý thính giả đang nghe Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị truy cập trang VOA Tiếng Việt trên Internet tại địa chỉ voatiengviet.com và trên các trang mạng xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Plus để theo dõi các tin tức và thời sự tại khắp nơi trên thế giới luôn được đài VOA cập nhật, xem các phóng sự video cùng với nhiều chuyên mục đặc sắc khác. Đồng thời quý vị có thể tham gia bình luận, đóng góp ý kiến và trao đổi ý kiến với các độc giả khác của đài VOA.
Thưa quý thính giả, chính quyền quân nhân Thái Lan đã bắt đầu áp dụng những biện pháp an ninh mới trong một nỗ lực nhằm vãn hồi hòa bình tại miền Nam, là nơi mà các cuộc giao tranh với những phần tử ly khai Hồi giáo đã làm hơn 5.000 người thiệt mạng trong thập niên qua. Theo tường trình của thông tin viên Ron Corbin của đài VOA từ Bangkok, thì các nhà lãnh đạo quân đội cũng hy vọng thực hiện lại cuộc hòa đàm với phe nổi dậy. Mời quý vị nghe Nguyễn Trung trình bày thêm chi tiết.
Trong cơ cấu chủ huy mới của quân đội tại các tỉnh biên giới phía Nam Thái Lan, lãnh tụ Hội đồng Quân nhân tướng Prayut Chan-o-cha sẽ thay thế nhà cầm quyền dân sự giữa lúc quân đội nắm giữ vai trò chỉ đạo trong những nỗ lực ngăn chặn bạo động gia tăng tại miền Nam. Các tổ chức dân sự sẽ được đặt dưới sự chỉ huy của quân đội. Chính quyền quân nhân, tên chính thức là Hội đồng Hòa bình và Trật tự Quốc gia, lên nắm quyền cách đây một tháng và cho biết hy vọng tái tục các cuộc hòa đàm đang bị đình trệ. Tin tức cho hay quân đội đang chờ chính phủ Malaysia làm trung gian để thực hiện lại cuộc hòa đàm. Nhà khoa học chính trị Panithan Watthanagarn thuộc trường đại học Chulalongkorn là một cố vấn cho những chính phủ Thái Lan trước đây về các vấn đề an ninh tại các tỉnh miền Nam. Ông nói quân đội đã thống nhất sự kiểm soát để kiểm điểm lại những khuyết điểm về an ninh dưới thời các chính phủ dân sự trước đây.
Đó là quan sát của tôi. Một cơ cấu thống nhất hơn cũng là một cơ cấu kiểm soát gọn gàng hơn. Điều này có nghĩa là quân đội có thể muốn sớm làm thêm nhiều việc tại miền Nam. Tuy nhiên, sự thành công có thể tùy thuộc trước tiên ở mức chiến lược hay mức chính sách. Tôi nghĩ việc này cần phải có sự thống nhất ở cấp lãnh đạo. Chúng tôi hy vọng một sáng kiến mới, đặc biệt về phương diện cai trị và phương diện chính trị, sẽ được đưa ra và sẽ mang lại những thay đổi tích cực.
Giáo sư Panithan nói dưới thời những chính phủ dân sự trước đây, chính sách đã bị yếu đi vì những xung đột giữa các hoạt động dân sự và các hoạt động quân sự. Cuộc nổi dậy kéo dài một thập niên đã làm hơn 5.800 người thiệt mạng và hơn 10.000 người khác bị thương. Phần lớn, những mục tiêu thường xuyên của các cuộc tấn công của phe nổi dậy là những người Thái Lan theo Phật giáo và những người Malay theo đạo Hồi tại các tỉnh Pattani, Narathiwat và Yala. Những nỗ lực đã thất bại trong việc dẹp yên quân nổi dậy, bao gồm trấn áp, tranh thủ tình cảm của các cộng đồng địa phương và những khoản chi tiêu rất lớn của chính phủ trung ương nhằm thúc đẩy phát triển địa phương. Những cuộc tấn công tàn bạo của phe nổi dậy nhắm vào các giáo viên và các viên chức nhà nước đã đưa đến những cáo buộc là có những vụ giết hại không được xét xử do nhà cầm quyền thi hành, đã tạo ra một vòng luẩn quẩn của bạo lực. Giáo sư Panithan cho rằng cơ chế mới có thể làm cho công tác hành chính có hiệu quả cao hơn, nhưng cư dân địa phương có thể lo ngại về vai trò bị giảm thiểu của giới hữu trách dân sự trong việc làm ra chính sách.
Ảnh hưởng mạnh mẽ của quân đội có thể gây nên một số lo ngại, đặc biệt về một vòng thương thuyết mới hay một cuộc đàm phán mới về kế hoạch cai trị tổng thể hay ngay cả về những hoạt động thường nhật.
Các nhà tranh đấu nhân quyền cũng nêu lên sự quan tâm về việc quân đội định thực hiện lại cuộc điều đình trực tiếp với phe nổi dậy.
Các cuộc hòa đàm dưới thời chính phủ dân sự của Thủ tướng Dinglak Senawat sụp đổ vào năm ngoái và chưa có ấn định ngày nào để bắt đầu trở lại. Bà Ankhana Nilapajit, một nhà hoạt động nhân quyền, là vợ của luật sư Hồi giáo Sòm Chai Nilapajit bị mất tích. Bà nói cần có một cơ quan trung lập để lãnh đạo các cuộc hòa đàm hơn là quân đội.
Nếu quân đội muốn tham gia tiến trình hòa bình, làm thế nào họ có thể có được sự tin cậy của một nhóm khác hay những tổ chức vũ trang khác? Bởi vì tôi nghĩ chúng ta cần phải có những người trung lập để nói chuyện với cả hai phía, không phải dùng bạo động và ngồi vào bàn thương thuyết để thảo luận về những sự sai lầm và những gì đã xảy ra.
Các nhà phân tích hy vọng quân đội sẽ nhanh chóng thực hiện những sáng kiến mới để mang lại kết quả, bao gồm những hành động pháp lý để khuyến khích phe nổi dậy từ bỏ vũ khí, trong khi bác bỏ yêu cầu của phe nổi dậy, đòi cho vùng này được tự trị nhiều hơn.
Tiếp tục bản tin quốc tế, thưa quý vị, các giới chức quân sự Nam Triều Tiên nói binh sĩ trẻ bắn chết 5 đồng đội đã bị bắt giữ sau khi tự bắn mình trong lúc định tự sát. Một người phát ngôn của quân đội nói viên trung sĩ 22 tuổi, chỉ được gọi theo họ là Lim, đã bị bắt chiều hôm nay tại Goseon, cách Seoul khoảng 220 km về hướng Đông Bắc, sau khi tự bắn vào hông bằng súng máy. Trung sĩ Lim bị bắt giữ 2 ngày sau khi dùng súng và lựu đạn tấn công vào đồn quân của Anh gần biên giới Bắc Triều Tiên tại tỉnh Gangwon, giết chết 5 đồng đội và gây thương tích cho 7 binh sĩ khác. Tòa án tối cao Malaysia đã duy trì lệnh của chính phủ cấm một tờ báo của Giáo hội Công giáo La Mã dùng từ Allah để chỉ Thượng Đế. Với 4 phiếu thuận, 3 phiếu chống, Tòa án Liên bang Malaysia hôm nay phán quyết rằng tờ The Herald, tờ báo Malaysia của Giáo hội Công giáo, không có lý do để chống lại quyết định của một tòa cấp thấp hơn hồi năm ngoái rằng từ Allah chỉ được dành duy nhất cho các tín đồ Hồi giáo. Viện lý do rằng nếu các tôn giáo khác được dùng từ Allah thì sẽ gây hoang mang và có thể dẫn tới chỗ các tín đồ Hồi giáo cải đạo. Cải đạo là điều bất hợp pháp tại Malaysia, nơi hơn 60% dân số, tức là khoảng 30 triệu người theo đạo Hồi, tôn giáo chính thức của Malaysia. Tại đây chỉ có 9% dân số là theo Kitô giáo. Một giáo sĩ nổi tiếng người Pakistan đang sinh sống ở Canada đã về tới thành phố Lahore của Pakistan hôm nay sau khi máy bay của ông được chuyển hướng từ Islamabad, tiếp theo sau những vụ xung đột giữa các ủng hộ viên của ông với cảnh sát tại phi trường Islamabad. Giáo sĩ Tahir ul Qadri đã trở về Pakistan để cầm đầu điều mà ông tuyên bố là một cuộc cách mạng chống Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif. Cuộc tranh tài tại World Cup ở Brazil ngày hôm qua Chủ nhật hấp dẫn và kịch tính cho tới những giây cuối cùng trong trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Mỹ thuộc bảng G tại Manaus. Bồ Đào Nha ghi bàn thắng gỡ hòa 2-2 vào lưới của đội tuyển Mỹ vào 30 giây cuối cùng của 5 phút cộng thêm cho trận đấu. Bàn gỡ hòa và giây phút oan nghiệt đó chặn lại cơ hội vào vòng 2 của đội Mỹ sau trận đấu này và buộc các tuyển thủ Mỹ phải đấu trận thứ 3 đầy hồi hộp với Đức để giành một suất dự vòng 16 đội còn gọi là vòng knockout. Kết quả này cũng để cho Bồ Đào Nha tiếp tục hy vọng giành được một suất vào vòng knockout. Trước đó ở bàn H, Bỉ đã chính thức ghi tên một suất ở vòng 2 bằng chiến thắng 1-0 trước Nga ở Rio de Janeiro.
Thưa quý thính giả, quý vị vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA trên làn sóng điện trung bình 190m5. Chương trình tiếp theo của chúng tôi sẽ được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Duy Ái và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
address is voaasia@voanews.com.
Patrice Martin produces our program.
The managing editor of VOA English is Diane Gao.
Until tomorrow, I'm David Berg.
And I'm Manny Eck.
Join us again for another edition of Now.